Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng từ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 28 tháng 3. Thưa quý vị, có ý kiến nói việc Thủ tướng Dũng bị miễn nhiệm trước thời hạn có thể coi là một cuộc đảo chính, trong khi tuyên bố giáng làm người tử tế của nhà lãnh đạo này tiếp tục gây sốt.
Cùng một lúc mà người ta bị miễn nhiệm bị ba cái người như thế, rõ ràng là một cái việc rất là lớn. Nếu mà chúng ta không nói đến chuyện đảng, đó là toàn bộ gây đầu não của một đất nước.
Lời của luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân, chúng tôi sẽ có tường thuật chi tiết lát nữa đây, cùng tin Bộ trưởng Quốc phòng Việt Trung tay bắt mặt mừng trước cuộc họp song phương. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay với Anton.
Nhà cách mạng già nua Fidel Castro của Cuba báo hiệu ông tiếp tục chống lại quan hệ êm xuôi hơn với Mỹ. Ông nói với Washington, chúng tôi không cần đế quốc đó trao cho chúng tôi bất cứ món quà gì. Các công tố viên liên bang của Bỉ hôm 28 tháng 3 cho biết họ đã truy tố 3 người tham gia vào một nhóm khủng bố. Tính năng báo an toàn của Facebook bị trục trặc làm nhiều người bối rối.
Sau phần tin thế giới về Việt Nam, thưa quý vị, chúng tôi sẽ chuyển tới tường trình từ Australia của cộng tác viên Ngọc Hân và bài học tiếng Anh World in a Word. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới.
Pakistan đang tưởng niệm cái chết của ít nhất 70 người trong vụ nổ bom tự sát của phe Taliban hôm Chủ nhật nhắm vào người Cơ đốc giáo tại thành phố Lahore ở miền đông. Các giới chức bệnh viện cho biết có đến 30 em bé trong số những người thiệt mạng. Vụ nổ xảy ra tại một công viên đông người và gây thương tích cho hơn 300 người khác. Nhiều nạn nhân là những người thuộc cộng đồng Cơ đốc giáo tiểu số đến công viên để mừng lễ phục sinh. Một phát ngôn viên của quân đội hôm nay cho biết nhân viên an ninh đã thực hiện nhiều cuộc đột kích dựa trên những manh mối ban đầu và đã bắt giữ một số nghi can khủng bố và những kẻ đồng lõa tại những khu vực trong tỉnh Lỵ và hai thành phố khác của tỉnh Punjab là tỉnh đông dân nhất nước. Một phát ngôn viên của nhóm Jamatul Ara, một nhóm hiếu chiến thoát ly khỏi phe Taliban ở Pakistan, đã lên tiếng nhận trách nhiệm và nói rằng vụ tấn công này là nhắm vào người Cơ đốc giáo. Vụ tấn công khủng bố này gặp phải sự chỉ trích kịch liệt của các nhà lãnh đạo Pakistan và nhiều nhà lãnh đạo thế giới. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã đến Lahore sáng nay và chủ tọa một cuộc họp của các giới chức an ninh và các quan chức cấp cao trong chính phủ. Trong lúc lên án vụ tấn công khủng bố nhắm vào thường dân vô tội, ông Sharif nói rằng hành động đó không làm ông chùn bước trong việc diệt trừ chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa khủng bố ở Pakistan. Ông cũng đến bệnh viện để thăm hỏi những người bị thương. Ông Ned Price, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, đưa ra một thông báo để lên án vụ tấn công ở Lahore với những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Thông cáo nói rằng đây là một hành động hèn nhát tại một nơi được coi là công viên xinh đẹp và hòa bình. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng đưa ra một thông cáo lên án vụ tấn công và nói rằng những kẻ chủ mưu của hành vi khủng bố đáng kinh tởm này phải được đưa ra trước ánh sáng công lý một cách nhanh chóng, phù hợp với những nghĩa vụ về nhân quyền. Ông cũng hối thúc chính phủ Pakistan làm hết sức mình để áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh cá nhân cho tất cả mọi người trong nước, kể cả cộng đồng tôn giáo thiểu số. Sau vụ khủng bố ở Lahore, giới hữu trách Pakistan đã tăng cường an ninh tại các công viên và những địa điểm công cộng khác trên khắp cả nước. Trong khi đó, hàng trăm nhân vật đấu tranh của phe Hồi giáo hôm nay tiếp tục thực hiện cuộc biểu tình gần trụ sở quốc hội ở thủ đô Islamabad và nhất định không chịu giải tán cho tới khi đòi hỏi của họ được thỏa mãn. Tối Chủ nhật, hàng vạn người đã xuống đường ở Islamabad để phản đối vụ treo cổ một người đã giết chết một viên tình trưởng vì ông này kêu gọi sửa đổi luật báng bổ tôn giáo. Những người biểu tình hầu hết là những người thuộc các đảng phái của phe Hồi giáo phản đối việc xử tử Mumtaz Qadri, là người đã bắn chết tỉnh trưởng Punjab, ông Salman Taseer, vào năm 2011. Người biểu tình đã xô sát với cảnh sát và lực lượng bán quân sự trong lúc họ nổi lửa đốt các tòa nhà của tư nhân và của chính phủ. Những vụ đụng độ gây thương tích cho hơn 20 nhân viên an ninh khiến chính phủ phải huy động binh lính để bảo vệ cho khu vực có tên Vùng Đỏ ở Islamabad, nơi tọa lạc hầu hết các trụ sở quan trọng của chính phủ, kể cả quốc hội và các đại sứ quán nước ngoài. Một trong những đòi hỏi của người biểu tình là chính phủ phải cam kết không thay đổi những luật lệ về tội báng bổ tôn giáo. Hầu hết những người biểu tình đã giải tán vào giữa khuya Chủ nhật. Cũng tin liên quan đến Pakistan. Một tính năng của Facebook được thiết kế để giúp người sử dụng báo cho bạn bè biết họ không bị hề hấn gì sau khi xảy ra tai họa đã bị trục trặc sau vụ đánh bom tự sát ở Pakistan hôm Chủ nhật. Theo NBC News, nhiều người ở Mỹ và châu Âu nhận được thông báo hỏi họ có bị làm sao hay không sau vụ nổ ở Lahore làm hơn 70 người thiệt mạng. Có tin là các thông báo đã được phát đi dưới dạng tin nhắn qua điện thoại di động hỏi xem mọi người có bị ảnh hưởng bởi vụ nổ hay không. Tin nhắn qua điện thoại không hề đề cập đến Pakistan, còn tin nhắn hiển thị trên máy tính có nói là vụ nổ ở Lahore. Facebook đã ra tuyên bố nói, đáng tiếc nhiều người không hề bị cuộc khủng hoảng ảnh hưởng, đã nhận được thông báo hỏi xem họ có bị hề hấn gì hay không. Đây là một loại lỗi trái với ý định của sản phẩm. Chúng tôi xin lỗi bất cứ ai đã nhận được thông báo vì sự nhầm lẫn. Tính năng này có tên là kiểm tra an toàn, được thiết kế để giúp người dùng Facebook báo cho bạn bè biết họ không bị làm sao trong trường hợp họ ở gần một thiên tai hay một vụ tấn công khủng bố. Ví dụ, nó đã được sử dụng khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố tại Paris. Facebook cũng đã bị chỉ trích vì triển khai chức năng kiểm tra an toàn một cách chọn lọc. Ví dụ, phải mất vài giờ Facebook mới kích hoạt nó sau khi xảy ra vụ đánh bom hồi tháng 11 ở Nigeria. Nhà cách mạng già nua Fidel Castro của Cuba cho thấy ông tiếp tục chống lại quan hệ êm xuôi hơn với Mỹ. Ông nói với Washington, chúng tôi không cần đế quốc đó cho chúng tôi bất cứ món quà gì. Ông Fidel Castro năm nay 89 tuổi và đã chuyển giao quyền lực ở đất nước Cộng sản vào năm 2008 cho người em trai Raúl Castro, 84 tuổi, đã không hiện diện trong suốt chuyến thăm 3 ngày của Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi tuần trước. Chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ đương nhiệm đến Cuba trong vòng 9 thập kỷ. Trong chuyến thăm đến La Habana, ông Obama tuyên bố chấm dứt 5 thập niên thù địch giữa hai quốc gia. Nhưng trong bài xã luận với lời lẽ đả kích dài 1.500 từ được truyền thông đăng tải hôm thứ Hai, ông Fidel Castro kể lại lịch sử của Cuba, bắt đầu với chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha, cho đến cuộc xâm lược vịnh Con Lợn được Mỹ hậu thuẫn âm mưu lật đổ ông vào năm 1961. Sự can dự của Mỹ ở Mỹ Latin thường được đan xen với Cuba, đảo quốc nằm ở biển Caribe, cách Mỹ 145 km về phía nam. Một căn cứ hải quân của Mỹ được đặt ở vịnh Guantanamo, Cuba, nơi Mỹ giam giữ những nghi can khủng bố từ Trung Đông. Trong một bài viết có tên Người anh em Obama, ông Fidel Castro trích dẫn lời phát biểu của ông Obama rằng giờ đây là lúc để chúng ta bỏ lại quá khứ ở phía sau. Nhưng nhân vật đã lên nắm quyền ở Cuba vào năm 1959 và cai trị đất nước trong nhiều thập niên nói, tôi hình dung rằng bất kỳ ai trong số chúng ta cũng có nguy cơ bị đau tim khi nghe những lời này từ Tổng thống Mỹ. Hai nước đã mở cửa trở lại các đại sứ quán ở Washington và Havana. Mặc dù Mỹ vẫn duy trì lệnh cấm vận thương mại với Cuba, song Tổng thống Obama đã nới lỏng các liên hệ kinh tế giữa hai nước 50 năm sau khi ông Castro quốc hữu hóa các doanh nghiệp Mỹ ở đảo quốc. Hiện nay, các hãng hàng không Mỹ sẵn sàng bắt đầu 110 chuyến bay hàng ngày đến Cuba trước cuối năm nay và một số doanh nghiệp Mỹ đã triển khai hoạt động ở Cuba. Nhưng ông Fidel Castro dường như khó chịu về các mối quan hệ kinh doanh được nối lại. Ông nói, chớ có ai nghĩ rằng đất nước và nhân dân của đất nước cao quý và vị tha này sẽ từ bỏ vinh quang và quyền lợi của mình. Chúng tôi có khả năng sản xuất thực phẩm và của cải vật chất mà chúng tôi cần với sự lao động và trí tuệ của nhân dân chúng tôi. Ông nói với ông Obama, gợi ý khiêm tốn của tôi là ông hãy suy nghĩ và chớ có cố gắng triển khai các lý thuyết về chính trị Cuba. Nhà lãnh đạo Mỹ đã gặp gỡ Chủ tịch Raúl Castro nhiều lần trong chuyến thăm cấp nhà nước, kết thúc chuyến thăm với việc ngồi cạnh nhau xem một trận đấu bóng chày giữa đội tuyển quốc gia Cuba và đội Tampa Bay Rays. Các công tố viên liên bang Bruxelles hôm 28 tháng 3 cho biết họ đã truy tố 3 người tham gia vào một nhóm khủng bố. Các vụ bắt giữ diễn ra tiếp sau các vụ đánh bom tuần trước tại thủ đô của Bỉ làm thiệt mạng ít nhất 35 người, trong đó có 4 công dân Mỹ. Một tuyên bố từ văn phòng công tố cho biết một người thứ tư đã bị bắt giam nhưng đã được thả hôm 27 tháng 3. Danh tính của những người đàn ông bị cáo buộc là Yassin A, Mohammed B và Abu Bakr O không có thêm chi tiết được công bố và các công tố viên cũng không trực tiếp cho biết liệu các nghi phạm có tham gia vào vụ tấn công chết chóc hồi tuần trước hay không. Hôm 28 tháng 3, khi cảnh sát chống bạo động Bỉ đi theo đội hình có xe phun nước đi kèm, đám đông đứng trên bậc thềm của sở chứng khoán Bruxelles đã hò reo. Một số nhà hoạt động cánh hữu mà một số người địa phương gọi là những kẻ phát xít đã đến buổi tưởng niệm những người thiệt mạng trong cuộc tấn công khủng bố tuần trước, hô khẩu hiệu chống người nhập cư và chào kiểu quốc xã. Bất cứ khi nào có điều gì tích cực là bọn họ lại đến làm cho nó trở nên kinh khủng, Monique Stark, một người nội trợ Bỉ nói. Chị bị xua đuổi khi cuộc tụ tập ở quảng trường bắt đầu trở nên giống một cuộc bạo động. Các vụ đánh bom hôm 22 tháng 3 đã làm ít nhất 35 người thiệt mạng, trong đó có 4 công dân Mỹ. Hôm 27 tháng 3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chia buồn qua điện thoại đến cha mẹ của Justin và Stephanie Shuns, một cặp vợ chồng trẻ người Mỹ thiệt mạng trong các vụ tấn công. Cũng trong ngày 27 tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận có 2 người Mỹ nữa thiệt mạng trong các vụ tấn công, nhưng không nêu danh tính. Sau các vụ đánh bom làm bị thương gần 300 người khác, nhiều người đã đến quảng trường Bruxelles để chia buồn và bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân. Sau khi những người cánh hữu tràn vào quảng trường, đã xảy ra những vụ ném chai lọ, ẩu đả, đốt pháo sáng và cảnh sát và quân đội cũng như các lực lượng an ninh khác đã vây quanh vụ hỗn loạn. Về tổng thể, nhóm có tên tự đặt là Thoải mái chống khủng bố và những người đã có mặt từ trước ở quảng trường để tưởng niệm chỉ đấu khẩu là chính. Vòi rồng cuối cùng đã giải tán nhóm này sau khi họ bị dồn về ga xe lửa. Trên đường đi họ đã lật đổ các thùng rác và đập vỡ chai lọ. Đã có kế hoạch tiến hành cuộc tuần hành chống sợ hãi hôm 27 tháng 3, song hoạt động này đã bị hủy vì nhà chức trách nói cuộc tụ tập sẽ làm phân tán nguồn lực của cuộc điều tra về các vụ tấn công hôm 22 tháng 3. Nhưng hàng trăm người vẫn tụ tập ở một quảng trường gần trung tâm thành phố. Thậm chí trước khi các nhà hoạt động đến, một số người địa phương nhận thấy quân đội và cảnh sát đã hiện diện dày đặc ở khu vực so với những ngày gần đây. Thủ đô Bỉ vẫn chưa phục hồi tình trạng bình thường vì một số kẻ dính líu đến âm mưu tấn công vẫn đang tại đào. Nhưng dường như các nhà điều tra đã có một số tiến bộ về vụ việc trong những ngày gần đây. Hôm 27 tháng 3, cảnh sát Bruxelles đã thực hiện 13 cuộc đột kích trong và xung quanh thủ đô, bắt giữ 9 người để thẩm vấn vì có liên quan đến khủng bố. Sau đó 5 người đã được thả, một công tố viên của liên bang cho hay. Có một dấu hiệu cho thấy mạng lưới khủng bố có tầm hoạt động rộng lớn. Hôm 27 tháng 3, cảnh sát Italia đã bắt giữ một người đàn ông Algeria vì bị tình nghi làm căn cước giả mà những nghi phạm trong vụ tấn công Bruxelles đã sử dụng, giống như vụ tấn công khủng bố Paris hồi tháng 11. Cảnh sát nhà nước nói người đàn ông có tên Rahman Eddin Ouali đã bị bắt giữ hôm 26 tháng 3 gần thị trấn Salerno. Một quan chức nói anh ta có thể sớm bị dẫn độ tới Bỉ. Hôm 26 tháng 3, các công tố viên Bỉ xác minh và ra lệnh bắt giữ một nghi can mới trong vụ tấn công Bruxelles. Văn phòng công tố viên liên bang nói, trong một tuyên bố, họ đã ra lệnh bắt giữ một người có tên Fakan Si vì dính líu đến một nhóm khủng bố, giết chóc khủng bố và âm mưu giết chóc khủng bố.
Quân đội Syria nói việc chiếm lại Palmyra sẽ là một điểm xuất phát của những cuộc hành quân mở rộng chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo, trong khi người đứng đầu ngành khảo cổ của nước này tuyên bố là địa điểm này sẽ có một ý nghĩa lớn hơn nữa trong tư cách là một địa điểm còn tồn tại trong chiến dịch tàn phá của các phần tử hiếu chiến. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết của bài tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi sau đây.
Được các cuộc không kích của Nga yểm trợ, các lực lượng thân Syria đã giành lại quyền kiểm soát Palmyra sau 10 tháng thành phố này bị nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm đóng. Nhà nước Hồi giáo đã phá hủy một số đền đài được xây dựng gần 2.000 năm trước. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh nói cuộc tấn công này làm cho 400 phần tử hiếu chiến và hơn 180 chiến binh thân chính phủ thiệt mạng. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói ông được khích lệ về kế hoạch của Syria nhằm bảo vệ và phục hồi Palmyra.
We are encouraged and fortunate that
Chúng ta được khích lệ và may mắn vì các lực lượng chính phủ Syria đã đánh bại nhà nước Hồi giáo tại Palmyra và giờ đây họ có thể gìn giữ và bảo vệ những tài sản chung, những tài sản văn hóa của nhân loại. Và tôi cũng được khích lệ bởi loan báo của chính phủ Syria là họ sẽ cố gắng để không những chỉ gìn giữ và bảo vệ, mà họ còn ra sức phục hồi thành phố này. Và tôi hy vọng Syria có thể làm được việc này.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad ca ngợi chiến thắng này như một thành tựu quan trọng và chứng cớ hùng hồn về hiệu quả của quân đội Syria và đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố. Người đứng đầu ngành khảo cổ Syria, ông Mamoun Abdul Karim, cam kết sẽ xây dựng lại những gì nhà nước Hồi giáo đã phá hủy, trong đó có Khải Hoàn Môn và đền Baal Shamin.
Việc phục hồi có thể hoàn tất vào năm 2016. Tại Tổng cục Cổ vật và Viện Bảo tàng, chúng tôi có những khả năng to lớn và có rất nhiều kinh nghiệm chuyên môn. Chúng tôi đã thực hiện hàng ngàn hoạt động phục hồi tại Palmyra. Chúng tôi có kinh nghiệm để hoàn tất việc này.
Tại những nơi mà nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm được trong 2 năm qua, ở cả Syria lẫn Iraq, các phần tử hiếu chiến đã phá hủy những di tích họ xem là thờ phượng thần tượng, một việc trái với giáo lý của họ. Việc chính phủ Syria chiếm lại Palmyra là thất bại mới nhất trong một loạt thất bại của nhà nước Hồi giáo. 3 tháng trước đây, quân đội Iraq đã đẩy tổ chức cực đoan này ra khỏi thành phố Ramadi tại nước láng giềng Iraq. Quân đội Iraq cũng loan báo trong tuần này là đã bắt đầu một cuộc phản công quy mô lớn để chiếm lại thành phố Mosul.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Thấy gì qua vụ Tam trụ bị đẩy đi sớm ở Việt Nam? Có ý kiến nói việc Thủ tướng Dũng bị miễn nhiệm trước thời hạn có thể coi là một cuộc đảo chính, trong khi tuyên bố giáng làm người tử tế của nhà lãnh đạo này tiếp tục gây sốt. Ngoài người đứng đầu chính phủ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng sẽ bị bãi nhiệm trước khi có Quốc hội khóa 14. Theo chương trình được thông qua tại phiên họp chủ bị sáng 21 tháng 3, Quốc hội khóa 13 sẽ kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhà nước gồm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng từ ngày 30 tháng 3 đến 12 tháng 4. Bạn đọc Dân Cà Mau viết cho VOA Việt ngữ xin trích việc miễn nhiệm sớm chủ yếu để chặn đứng thế lực và quyền hành của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chặn những người miền Nam thiếu lý luận, ám chỉ lời phát biểu trước đây được cho là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong khi đó, một bạn khác có nick là Tâm Huyết, trích Hiến pháp Việt Nam nói rằng đây là việc làm vi hiến, dù các cựu quan chức Việt Nam được báo chí dẫn lời nói rằng việc miễn nhiệm trước thời hạn là việc bình thường vì ở Việt Nam, đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Về việc Việt Nam tăng tốc đẩy nhanh cuộc chuyển giao quyền lực trước cả khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội khóa tới, luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân nhận định.
Cùng một lúc mà người ta bị miễn nhiệm bị ba cái người như thế rõ ràng là một cái việc rất là lớn. Nếu mà chúng ta không nói đến chuyện đảng thì đó là toàn bộ cái đầu não của một đất nước. Miễn nhiệm như thế thì như tôi đã viết, coi như là một cuộc đảo chính. Cái chuyện mà miễn nhiệm cùng một lúc 3 vị trí trong một thời gian ngắn như thế này thì rõ ràng là chưa có tiền lệ. Tôi rất tiếc là cái nền chính trị ở Việt Nam nó tù mù, cho nên là nó không có được những cái cuộc tranh luận mạch lạc và sâu sắc. Vì không có cái sự tranh luận đó cho nên là người dân, rồi các chính trị gia, rồi các nhà học thuật, rồi kể cả nhà bất đồng chính kiến cũng không học tập được nhiều từ cái hiến pháp. Tôi nghĩ đây là một cái tình tiết về mặt pháp lý và thực tiễn rất là hay.
Theo dự kiến, cuộc bầu cử quốc hội ở Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 5 và kết quả sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 6. Trong đại hội đảng 12 vừa qua, cả 3 nhân vật chóp bu gồm ông Dũng, ông Sang và ông Hùng đều không lọt vào Bộ Chính trị. Theo luật sư Quân, chính vì lý do này nên dẫn tới việc đảng ngay lập tức sắp xếp lại nhân sự cấp cao. Về ý kiến cho rằng đội ngũ lãnh đạo cũ bị đẩy đi sớm vì chuyến thăm vào tháng 5 sắp tới của Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Quân nhận định tiếp.
Tôi nghĩ đó là một lý do bề nổi bên ngoài thôi, còn cái quan trọng nhất vẫn là cái khả năng kiểm soát quyền lực của chính đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản đấy, họ kiểm soát được hoàn toàn cuộc chơi và tình thế. Ở đây tôi nghĩ là có những cái sự tranh chấp về mặt nội bộ từ lâu. Và cho đến bây giờ ấy, thì những người không phải là ủy viên Bộ Chính trị, đặc biệt là ông Nguyễn Tấn Dũng mà vẫn đang còn là thủ tướng,
để mà chào đón hay là để mà gặp những cái nhân vật quan trọng như vậy hay thỏa thuận những cái kết thì rõ ràng là có thể xảy ra chuyện này chuyện nọ. Những người cộng sản họ muốn phải có một cái dàn mới để họ kiểm soát toàn bộ theo cái đúng trình tự của họ thì đó cũng là một cái lý do, nhưng chỉ là lý do theo tôi chỉ là cái bề nổi mà thôi. Quan trọng nhất tức là họ phải nắm chắc được.
Nhà Trắng xác nhận ông Obama sẽ tới thăm Việt Nam vào tháng 5 này nhưng không nói rõ thời điểm. Trong khi đó, tin cho hay chính quyền Hà Nội đang cấp tập chuẩn bị cho chuyến công du được chờ đợi này, nhất là màn ra mắt các tân quan chức cấp cao trước nhà lãnh đạo được cho là quyền lực nhất thế giới. Sau đại hội đảng đầu năm nay, ba chức danh chủ chốt đã được đề cử chờ Quốc hội thông qua, gồm ông Nguyễn Xuân Phúc cho vị trí Thủ tướng, ông Trần Đại Quang cho vị trí Chủ tịch nước và bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho vị trí Chủ tịch Quốc hội. Trong cuộc họp từ biệt hôm 26 tháng 3, Thủ tướng Dũng nói rằng ngày 6 tháng 4 sắp tới, ông sẽ kết thúc nhiệm vụ. Và như vậy, ông lãnh đạo chính phủ được 9 năm 10 tháng, tức còn thiếu 2 tháng mới tròn 10 năm. Sau đó, ông Dũng cũng khuyên hơn 10 thành viên chính phủ về hưu kỳ này, trong đó có bản thân mình, là ráng giữ gìn sức khỏe, làm công dân tốt, đảng viên tốt, ráng làm người tử tế, sống tử tế. Lời phát biểu này của ông Dũng đã gây sốt trên mạng xã hội mấy ngày qua, với nhiều bình luận cả tiêu cực lẫn tích cực. Ngay trên trang thông tin chính thức về chính phủ trên Facebook, một người sử dụng mạng tên Minh Quân viết: sau khi được bãi nhiệm, anh ba mới khuyên các đàn em thân tín, dáng sống, là người tử tế. Các đồng chí sau cũng vậy thì nát cái nước này thôi. Trong khi đó, một người khác tên Phạm Thanh Hải viết: còn rất nhiều người mong bác cống hiến thêm cho đất nước trong vai trò Tổng Bí Thư, chắc chắn Việt Nam sẽ còn phát triển hơn nữa. Phát biểu của ông Dũng được đưa ra ít ngày sau khi Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người được cho là sẽ lên kế nhiệm ông, nói rằng nợ chính phủ đã vượt giới hạn. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Trung tay bắt mặt mừng. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh nắm chặt tay người đồng cấp Trung Quốc Thường Vạn Toàn ở Hà Nội hôm qua trước cuộc gặp song phương. Quan chức quân đội nước láng giềng phương Bắc tới Việt Nam trong 2 ngày 27 đến 28 tháng 3. Các bức ảnh được truyền thông Việt Nam đăng tải cho thấy đôi bàn tay của quan chức quân sự Việt Trung siết chặt vào nhau trước cuộc trao đổi được cho là tập trung vào tranh chấp Biển Đông. Theo Thông tấn xã Việt Nam, ông Thanh và ông Thường đã trao đổi thẳng thắn về tranh chấp trên biển, cho rằng hai nước cần tiếp tục xử lý thông qua đàm phán hòa bình hữu nghị. Ngoài ra, hai quan chức quốc phòng này cũng nhất trí rằng quân đội hai nước phải kiềm chế, kiểm soát tốt tình hình, không đe dọa sử dụng vũ lực, không để xảy ra xung đột, cùng gìn giữ hòa bình, ổn định, hợp tác và lợi ích của hai nước, khu vực và thế giới. Trong khi đó, tin tức mới nhất cho hay, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo dàn khoan hải dương 943 của nước này khoan thăm dò ở Biển Đông từ ngày 25 tháng 3 đến 31 tháng 7. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng về thông báo này, nhưng một số bình luận trên mạng nói rằng việc Trung Quốc triển khai dàn khoan dầu như vậy ngay khi ông Thường đang ở Việt Nam cho thấy Bắc Kinh không tôn trọng Việt Nam. Trên trang thông tin chính thức của Chính phủ Việt Nam trên Facebook xuất hiện nhiều ý kiến chỉ trích Bắc Kinh dưới tin về cuộc gặp giữa ông Thanh và ông Thường. Một người sử dụng mạng tên Tiến Lê viết: đoàn kết hữu nghị hai nước mà sao mấy anh lấy hết đảo của chúng tôi, xây sân bay rồi đâm chìm tàu cá của đồng bào tôi là sao? Trở lại phần tin thế giới, thưa quý vị, một toán nhân viên điều tra của Pakistan đang có mặt tại Ấn Độ để điều tra về vụ tấn công khủng bố vào một căn cứ không quân Ấn Độ hồi đầu năm nay mà New Delhi nói là do phiến quân có căn cứ ở Pakistan thực hiện. Theo tường thuật của thông tin minh của đài chúng tôi tại New Delhi, vụ tấn công làm cho 7 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng đã gây trở ngại cho những nỗ lực nhằm hồi sinh cuộc đàm phán giữa Ấn Độ và Pakistan, hai nước kình địch lâu đời ở vùng Nam Á. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết sau đây.
Các nhà điều tra Ấn Độ hôm nay đã thuyết trình cho 5 quan chức Pakistan về những bằng chứng quan trọng mà họ thu thập được về vụ tấn công ngày 2 tháng 1, trong đó 6 tay súng đã tấn công cơ sở quốc phòng có tầm chiến lược cao tại Pathankot, cách biên giới Pakistan khoảng 50 km. New Delhi cho biết những bằng chứng mà họ thu thập được cho thấy có sự dính líu của nhóm Jaish-e-Mohammed của phe Hồi giáo bị cấm hoạt động. Đây là lần đầu tiên các giới chức tình báo Pakistan đến Ấn Độ để điều tra một vụ tấn công của phiến quân trên lãnh thổ Ấn Độ. Ngày mai, các nhà điều tra, trong đó có các giới chức tình báo quân đội và cảnh sát Pakistan, sẽ đến thăm căn cứ không quân Pathankot, trong đó có những vụ tranh cãi về việc các giới chức Pakistan tiếp cận một cơ sở quân sự của Ấn Độ. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, ông Manohar Parrikar cho biết như sau.
Tôi đã chỉ thị là nơi xảy ra hành vi tội phạm cần phải được phong tỏa, được che chắn, ngăn chặn để người vô phận sự không thể trông thấy hoặc đi tới những nơi khác, và nên cho người ngoài được tiếp cận.
Các nhà điều tra Pakistan sẽ nói chuyện với những người mục kích, nhưng New Delhi không cho phép họ nói chuyện với các nhân viên an ninh. Pakistan đã đề nghị phái toán nhân viên điều tra này tới Ấn Độ sau khi New Delhi chia sẻ những thông tin, trong đó có cả số điện thoại của người ra chỉ thị cho những tay súng trong vụ tấn công căn cứ không quân Ấn Độ. Ông Rana Banerjee, cựu quan chức hàng đầu của cơ quan tình báo quốc ngoại của Ấn Độ, cho rằng cuộc điều tra hỗn hợp này là một bước tiến lớn trong các nỗ lực chống khủng bố.
Chúng ta phải ra sức làm cho nỗ lực cá biệt này của Pakistan và một nỗ lực chung của cả hai nước được thành công. Chúng ta phải làm hết sức mình để cung cấp những thông tin cần thiết mà các nhà điều tra Pakistan muốn có.
Việc Pakistan gửi nhóm nhân viên điều tra tới Ấn Độ và bắt giữ một số thành viên của nhóm Jaish-e-Mohammed trong những ngày sau vụ tấn công được xem là một cố gắng để không làm cho quan hệ với Ấn Độ bị sứt mẻ thêm nữa. Ông Rana Banerjee cho rằng sự hợp tác chống khủng bố cần phải được tăng cường.
Cả đôi bên giờ đây nên hiểu rõ là không có lợi ích gì từ việc tiếp tục đối đầu nhau về những vấn đề này, tiếp tục tạo ra những rào cản và chướng ngại.
Chuyến viếng thăm của nhóm nhân viên Pakistan diễn ra chỉ vài ngày trước một cuộc họp có thể có giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif bên lề hội nghị thượng đỉnh hạt nhân lần thứ tư tại Washington. Chuyến viếng thăm bất ngờ của ông Modi tới Lahore hồi tháng 12 năm ngoái đã giúp cho mối quan hệ Pakistan-Ấn Độ được tan băng. Nhưng chỉ 10 ngày sau đó, nỗ lực đã bị thất bại vì vụ tấn công ở căn cứ Pathankot.
Sang một tin khác cũng liên quan tới khu vực châu Á, một bản phúc trình mới của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng Đông Nam Á đang đối mặt với một vụ khủng hoảng dinh dưỡng trẻ em, trong đó số trẻ thiếu dinh dưỡng và số trẻ béo phì tiếp tục gia tăng, bất chấp sự phát triển của kinh tế trong vài thập niên qua. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi tại Bangkok, hai cơ quan thế giới này kêu gọi các chính phủ tăng cường việc kiểm soát các loại thức ăn, thức uống dành cho trẻ em để giảm bớt nạn béo phì và ra sức giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng làm cho trẻ em nghèo bị còi. Mời quý thính giả nghe bài tường thuật chi tiết sau đây.
Bản phúc trình chung của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới công bố ngày hôm nay cho biết rằng Đông Nam Á đối mặt với sự gia tăng của chi phí y tế bởi vì nạn suy dinh dưỡng và nạn béo phì ở trẻ em, là một gánh nặng kép mỗi ngày một lớn tại Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan, là những nước có mức thu nhập trung bình. Bản phúc trình cho biết chỉ riêng ở Indonesia thì nạn suy dinh dưỡng phương hại tới sự phát triển của trẻ em, dẫn tới những chứng bệnh thuộc loại không truyền nhiễm với tổn phí hàng năm lên tới 248 tỷ đô la. Bà Dorothy Foote, một chuyên gia về dinh dưỡng của UNICEF, gọi những vấn đề này là một vụ khủng hoảng bắt đầu phát triển có liên hệ tới tình trạng dinh dưỡng trẻ em và tình trạng dinh dưỡng nói chung.
Tại UNICEF, chúng tôi đặc biệt quan tâm về trẻ em, nhưng nói chung thì chúng ta đang có một vụ khủng hoảng. Vụ khủng hoảng này sẽ ảnh hưởng chẳng những tới các gia đình và các cộng đồng mà còn ảnh hưởng tới các chính phủ và các xã hội, và cái giá phải trả cho gánh nặng kép này là vô cùng to lớn.
Các cuộc khảo sát trong bản phúc trình này cho thấy tại hầu hết các nước, số trẻ em béo phì và số trẻ em thiếu dinh dưỡng có tỷ lệ gần bằng nhau. Tại Indonesia, trẻ em bị béo phì và trẻ em thiếu dinh dưỡng có tỷ lệ tương đương nhau là 12%. Tại Thái Lan, thì bản phúc trình cho biết xu hướng đang gia tăng với nạn thiếu dinh dưỡng ảnh hưởng tới 7% trẻ em, trong khi có 11% trẻ em bị béo phì. Bà Phúc cho biết vẫn còn là một gánh nặng hết sức to lớn của tình trạng thiếu dinh dưỡng, cả kinh niên lẫn cấp tính. Mức độ còi cọc của trẻ em đặc biệt nghiêm trọng. Tại Lào, tỷ lệ trẻ em còi cọc ở mức cao nhất với 44%. Những tỷ lệ cao cũng được ghi nhận tại Campuchia, Myanmar, Philippines và Indonesia. Phúc trình cho biết khoảng 3/4, tức là 12 triệu trong số 17 triệu trẻ em còi cọc ở Đông Nam Á, sinh sống tại Indonesia và Philippines. Bà Foote nói rằng không có đủ dinh dưỡng ảnh hưởng tới chiều cao và sự phát triển khác của thể chất. Trong khi đó, Đông Nam Á cũng đối mặt với sự tăng vọt của số trẻ em béo phì. Lý do chính của việc này, theo bản phúc trình, là có sự gia tăng của các loại thực phẩm chế biến và những loại thức uống có nhiều chất béo hoặc đường mà không có giá trị dinh dưỡng. Bản phúc trình cũng nêu ra vấn đề thiếu hoạt động thể chất và lối sống chỉ thích ngồi yên một chỗ. Những xu hướng đáng lo ngại này đã xuất hiện mặc dù khu vực Đông Nam Á có sự tăng trưởng kinh tế rất khả quan và được xem là một trong những động cơ chính của tăng trưởng kinh tế thế giới. Mặc dù các số liệu phát triển tổng thể có tính chất tích cực, nhưng những sự chênh lệch giàu nghèo lại mỗi ngày một tăng. Bà Phúc cho biết ảnh hưởng của sự mất quân bình về thu nhập đối với tình trạng dinh dưỡng có thể nhận thấy trên khắp khu vực.
Những gì mà chúng tôi nhận thấy là sự hiểu biết về những gì cần thiết cho sự phát triển lành mạnh của trẻ em và những gì là bình thường trong sự phát triển lành mạnh của trẻ em vẫn còn ở mức rất thấp trong dân chúng nói chung và ngay cả ở những người làm ra quyết định và những nhà lãnh đạo.
Phát triển kinh tế đã làm cho những loại thức ăn không lành mạnh xuất hiện nhiều hơn ở các khu vực nông thôn. Bà Foot nhận xét thêm như sau.
Kết quả là chúng tôi nhận thấy những cách thức nuôi con không đúng cách, nhất là đối với những em bé dưới 2 tuổi, làm cho tình trạng suy dinh dưỡng tiếp tục ở mức cao, trong khi tỷ lệ trẻ em béo phì hoặc quá cân mỗi lúc một tăng.
Phúc trình của UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng các chính phủ cần phải tăng cường công tác quản lý đối với những hoạt động tiếp thị của các loại thức ăn thiếu lành mạnh và những loại thức uống có đường cho trẻ em, và hạn chế việc cung ứng hay mua bán các loại thực phẩm đó tại trường học.
Ngay cả khi sự cạnh tranh giáo diết trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Mỹ dường như đang giảm bớt, cuộc đấu để được Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đề cử vẫn đang tiếp tục leo thang. Người dẫn đầu bên Đảng Dân Chủ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã chịu một đòn đau từ đối thủ là Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders hôm 26 tháng 3, khi ông giành thắng lợi trong các cuộc họp bầu tại các bang Washington, Hawaii và Alaska. Những chiến thắng không thu hẹp khoảng cách dường như không thể vượt qua mà bà Clinton đang dẫn trước trong cuộc đua. Ông chỉ giành được chưa đến 300 đại biểu cam kết, nhưng cũng đủ để đẩy mạnh đà của cuộc vận động để ông Sanders tuyên bố rằng giờ đây ông có thể nhìn thấy con đường hướng tới chiến thắng. Một người quốc tịch Pháp bị nghi ngờ tham gia lập kế hoạch một cuộc tấn công khủng bố đã bị bắt giữ tại Hà Lan. Theo yêu cầu của chính quyền Pháp, người này, 32 tuổi và danh tính chưa được công bố, đã bị bắt hôm 27 tháng 3 tại thành phố cảng Rotterdam. Anh này dự kiến sẽ sớm bị dẫn độ sang Pháp. Ba người khác cũng đã bị bắt giữ trong cuộc đột kích. Hai trong ba người đó được mô tả là ở tuổi 43 và 47 và có gốc gác Algeria, trong khi chưa có danh tính về người thứ ba. Nhà chức trách ở Mali nói hai người đàn ông có liên hệ với Al-Qaeda ở vùng Maghreb Hồi giáo đã bị bắt giữ vì liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố hồi đầu tháng này tại bờ biển Nga khiến ít nhất 19 người chết. Cảnh sát hôm 27 tháng 3 cho biết hai nghi phạm đã bị bắt giữ trong vòng 48 giờ ở Bắc Mali, 2 tuần sau khi xảy ra vụ tấn công bằng súng và lựu đạn ở bãi biển hôm 13 tháng 3 tại thị trấn Grand Bassam của bờ biển Nga. Cảnh sát xác định là một trong những nghi phạm có tên là U Mohamed là kẻ lái xe đã đưa những kẻ tấn công đến bờ biển Nga. Hãng thông tấn Pháp trích dẫn nguồn tin nói, cảnh sát nói anh ta được cho là người thân tín của kẻ chủ mưu.
Tin về cuộc bầu cử ở Mỹ. Ông Donald Trump, người đang dẫn đầu trong cuộc đua để được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng viên Tổng thống, đã gây bất bình cho các đồng minh chính của Mỹ ở Á Châu sau khi ông chỉ trích sự đóng góp của họ cho an ninh khu vực và đề nghị họ tự phát triển kho vũ khí hạt nhân của mình. Từ Seoul, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho tờ New York Times, ông Trump đã hô hào cho việc thực hiện một cuộc đánh giá lại toàn bộ những hiệp ước an ninh của Mỹ với Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Trong quá khứ, ông Trump đã chỉ trích hai đồng minh chính của Mỹ ở Đông Bắc Á là những kẻ ăn bám bởi vì đã chi trả quá ít cho việc Hoa Kỳ bố trí 50.000 binh sĩ ở Nhật Bản và 28.500 binh sĩ ở Nam Triều Tiên để duy trì hòa bình và bảo vệ an ninh cho khu vực này. Ông Trump nói với tờ New York Times rằng Hoa Kỳ không dư giả đến độ có thể phí phạm hàng tỷ đô la để hỗ trợ cho hòa bình và an ninh. Và ông sẽ xem xét tới việc triệt thoái binh sĩ nếu Tokyo và Seoul không chịu gia tăng khoản tiền bồi hoàn cho Washington. Ông Trump cũng cho biết ông sẵn lòng để cho Nhật Bản và Nam Triều Tiên chế tạo bom hạt nhân để tự bảo vệ trước trước những mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Ông nói thêm rằng nếu Hoa Kỳ tiếp tục đi theo đường lối hiện nay, đường lối của sự nhu nhược, thì Nhật Bản và Nam Triều Tiên sẽ muốn có vũ khí hạt nhân. Chủ trương của ông Trump đã gặp phải sự phản bác mạnh mẽ của các giới chức chính phủ và các nhà phân tích. Họ cho rằng những sự thay đổi kịch liệt như vậy sẽ gây ra những sự thiệt hại to lớn cho uy tín của Mỹ và cho các mối quan hệ đồng minh trong khu vực. Có phần chắc sẽ dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân ở Á Châu và sẽ gây phương hại cho các nỗ lực quốc tế để gây sức ép đòi Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ông Daniel Pinkston, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Troy ở Seoul, nhận định như sau về những đề nghị của ông Trump.
Nó sẽ gây ra những thiệt hại cực kỳ to lớn và rơi ngay vào bẫy của những kẻ có chủ trương cứng rắn ở Bình Nhưỡng.
Chánh văn phòng nội các Nhật, ông Yoshihide Suga, ngày hôm nay đã lên tiếng bác bỏ gợi ý cho rằng Nhật Bản có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Ông nói, nguyên tắc 3-0 về hạt nhân, tức là không sản xuất, không sở hữu và không cho phép vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ Nhật, là một chính sách cơ bản quan trọng của chính phủ nước thôi. Mặc dù vậy, Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe trong thời gian qua đã ra sức để tăng cường khả năng phòng vệ của nước ông, và những phát biểu của ông Trump về việc triệt thoái binh sĩ Mỹ ra khỏi Á Châu có thể làm mạnh thêm những chủ trương cho rằng Nhật Bản cần có một quân đội hùng mạnh hơn. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên ông Moon Sang-kun ngày hôm nay nói rằng bình luận về các ứng cử viên Tổng thống Mỹ là một việc không nên làm, cho nên ông chỉ có thể nói là nước Đại Hàn Dương Quốc tiếp tục ủng hộ cho những sự dàn xếp về an ninh đã có với Washington kể từ khi cuộc chiến Triều Tiên bùng ra năm 1950.
Liên minh đó giữa Đại Hàn Dương Quốc và Hoa Kỳ đang được duy trì một cách hết sức chặt chẽ bởi Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Hàn. Không có sự thay đổi nào trong lập trường và nguyên tắc này.
Sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư hồi tháng Giêng năm nay, một số nhà lập pháp Nam Triều Tiên nói rằng Nam Triều Tiên cũng nên phát triển khả năng răn đe hạt nhân. Tuy nhiên, chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye cho rằng Nam Triều Tiên không cần vũ khí hạt nhân vì có thể dựa vào khả năng răn đe hạt nhân của Mỹ, một việc được bảo đảm trong hiệp ước đồng minh hiện có với Washington. Ông Donald Trump nói rằng ông không phải là một người có chủ trương nước Mỹ không nên can dự vào công việc của thế giới, nhưng ông muốn đặt lợi ích của Mỹ lên trên hết. Những người chỉ trích nói rằng doanh nhân giàu có và là tác giả của cuốn sách có tên là The Art of the Deal, tức là nghệ thuật thương lượng này, đã không nghĩ tới những lợi ích kinh tế và chiến lược mà nước Mỹ có được từ sự hiện diện quân sự ở Á Châu. Họ cũng cho rằng ông Trump không suy tính tới vấn đề là quyền lợi của nước Mỹ và các nước đồng minh sẽ bị tổn hại như thế nào nếu Mỹ rút quân và Á Châu bùng ra một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân, làm gia tăng mối rủi ro xảy ra chiến tranh hạt nhân. Ông Pinkston nhận định như sau.
Nếu chúng ta nghĩ trước vài nước cờ, và nếu chúng ta nghĩ tới những hậu quả của một hành động như vậy, thì chúng ta sẽ thấy đề nghị đó thật sự không hợp lý chút nào.
Một số tờ báo ở Nam Triều Tiên nói rằng những phát biểu của ông Trump là nguy hiểm và gây sốc. Ấn bản tiếng Anh của tờ Trung ương Nhật Báo ở Nam Triều Tiên ngày hôm nay đã cho đăng một bài bình luận với những lời lẽ gai gắt để chỉ trích ông Trump. Họ nói rằng quan điểm của ông là hết sức thiện cận. Tờ Yomiuri Shimbun ở Nhật thì trích lời một nguồn tin giấu tên, nói rằng nếu ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ, thì đó sẽ là một vấn đề cho hệ thống an ninh quốc gia Nhật-Mỹ.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là bài tường trình của Cộng tác viên Ngọc Hân từ Australia.
Kính thưa quý thính giả, tại Australia, văn hóa đa nguyên, hàng năm cứ vào tháng 3 dương lịch là chính phủ liên bang và các chính phủ tiểu bang và lãnh thổ đều tổ chức nhiều sinh hoạt đánh dấu ngày hài hòa, gọi là Harmony Day. Cũng vào dịp này, cộng đồng người Việt tại tiểu bang New South Wales có đóng góp quan trọng dưới hình thức lễ hội nhi đồng. Phát xuất từ sáng kiến của trưởng hướng đạo Nguyễn Văn Thuất 18 năm trước đây tại thành phố Bankstown thuộc vùng Tây Nam thủ phủ Sydney, là nơi có rất đông người Việt định cư. Lễ hội nhi đồng đã trở thành một sinh hoạt văn hóa chính mạch khi lễ hội được tổ chức thành công 3 năm trước đây tại trung tâm thành phố Sydney. Cũng như những năm trước, lễ hội quy tụ nhiều thành phần xã hội về mặt cá nhân cũng như tổ chức và bao gồm mọi thành phần tuổi tác, đặc biệt là thành phần trẻ, bất kể là thuộc nguồn gốc sắc tộc và tín ngưỡng nào. Lễ hội nhi đồng Sydney 2016 cũng do trưởng Nguyễn Văn Thuất Chủ tịch Tổ chức Lễ hội Nhi đồng điều động tổng quát với sự phối hợp của hai đồng trưởng ban tổ chức là Mark Burfield và Khanna Phùng và giám đốc chương trình Võ Kim Tuấn cùng hàng trăm thiện nguyện viên khác. Truyền thống quốc gia và sắc màu văn hóa của dân tộc đã được thể hiện trên những trang phục nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp, rực rỡ qua các điệu múa cổ truyền của các em từ 34 đoàn thể tổ chức thuộc các nguồn gốc văn hóa khác nhau. Mọi người đã say mê thưởng thức các màn biểu diễn văn nghệ đầy nét hồn nhiên trong sáng của tuổi thơ, cũng như đã tán thưởng nồng nhiệt phần diễn hành trong trang phục truyền thống của các thiếu nhi thổ dân Ireland, Brazil, Nga, Slovakia, Ukraine, Macedonia, Trung Hoa, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, v.v. Ngoài phần biểu diễn ngoạn mục trên sân khấu, Lễ hội Nhi đồng 2016 còn có rất nhiều hoạt động vui chơi ngoài trời cho trẻ em thuộc mọi lứa tuổi, đặc biệt là vườn thú nuôi cho các em bé có dịp nhìn thấy thực sự những con vật thương yêu mà các em thường thấy qua sách vở, truyền hình, v.v. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ngắn với ban tổ chức và đại diện chính phủ liên bang, Bộ trưởng Văn hóa đa nguyên Craig Lundy. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thuất, đây là lễ hội Nhi đồng cho cộng đồng chính mạch, tức là cho tất cả mọi người. Xin anh cho biết diễn tiến của lễ hội này từ mấy năm qua, cũng như sự thành công hay ý nghĩa của lễ hội này.
Dạ thưa, lễ hội này được bắt đầu 18 năm về trước ở tại Bang Sao, như chị đã rõ, và hàng năm tổ chức ở tại Bang Sao rất là đông. Do đó trong những năm sau này thì phát triển ra Canterbury, Marrickville và Sydney. Nhưng bây giờ chúng tôi bây giờ chỉ giữ lại Bang Sao và Sydney, tại vì mệt quá, nhiều việc quá. Thì hàng năm tổ chức ở Bang Sao vào tháng 9 và ở đây tổ chức vào tháng 3. Thì ở tại Sydney này đây là lần thứ 3 tổ chức ở tại cái địa điểm xinh đẹp, phong cảnh hữu tình như thế này. Và bữa nay trời rất là chiều lòng người. Và có thể nói là mục đích của cái lễ hội Nhi đồng là tạo một ngày vui cho trước nhất là mấy em nhỏ, sau đó là gia đình của các em, rồi xong rồi là cho toàn thể cộng đồng và tạo cái sự hòa hợp trong nước Úc đa văn hóa. Và về phía người Việt Nam là một sự đóng góp về văn hóa của người Việt Nam, bởi vì Việt Nam có Tết Nhi đồng mà nước Úc chưa có chính thức cái Children Festival. Thành ra là lễ hội được cái sự tán thưởng của rất nhiều cộng đồng và bây giờ coi như là một sinh hoạt rất là thú vị của cộng đồng chính mạch.
Anh nghĩ đó là cái sự thành công của lễ hội này?
Dạ vâng, tôi thấy lễ hội có nhiều cái đáng điểm, cái nhiều cái thành quả đáng khích lệ. Thứ nhất là cái sự tiếp nhận, cái sự hoan nghênh của cộng đồng chính mạch. Thứ hai là cái sự yểm trợ của các giới trẻ. Tôi thấy ở đây phần lớn anh em volunteer là họ các cộng đồng và họ làm việc rất là hăng say, rất vui. Năm nào cũng nhắc là phải có. Và mấy em nhỏ mà biểu diễn ở đây họ rất, nó rất là hãnh diện, nó rất vui, nó rất thú vị. Thì tôi nghĩ cái đó là cái điểm mà thành công, là mình đã đem đến cho xã hội một cái niềm vui, đặc biệt là giới trẻ.
Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Thuất.
Dạ, cảm ơn chị Ngọc Hằng rất nhiều.
Vừa rồi là ông Nguyễn Văn Thuất, chủ tịch tổ chức lễ hội Nhi đồng. Quả đúng như lời của ông Nguyễn Văn Thuất đã phát biểu về sự tán thưởng của cộng đồng chính mạch trên các chuyến xe lửa đổ về City. Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều gia đình, từ người Úc đến người di dân hay tị nạn, đã đưa con cái và gia đình đến tham dự lễ hội Nhi đồng này ở Circular Quay. Với phương châm hoạt động của tổ chức lễ hội Nhi đồng từ ngày đầu đến nay là cùng vui chơi và cùng sống trong sự hòa hợp, ông Thuất cho biết tạo ra không gian cho các em thiếu nhi đến từ các nền văn hóa khác nhau và chơi đùa với nhau từ nhỏ rất quan trọng trong việc tạo ra một xã hội nước Úc hài hòa và kết nối. Có rất nhiều quan khách tham dự lễ hội, kể cả đại diện ba cấp chính quyền liên bang, tiểu bang New South Wales và hội đồng thành phố Sydney. Trước giờ khai mạc, chúng tôi đã hỏi nhận xét của dân biểu Craig Lundy, Thứ trưởng Văn hóa đa nguyên sự vụ trong chính phủ liên bang Malcolm Turnbull. Thưa ông Bộ trưởng Văn hóa đa nguyên Craig Lundy, ông nghĩ thế nào về lễ hội Nhi đồng Children's Festival tại Circular Quay, trung tâm thành phố Sydney hôm nay?
Look, it's a fantastic occasion. Harmony Day is obviously a very important day for Australia. We celebrate our multiculturalism. And the thing about the Children's Festival is, whilst my generation and the generation before me have grown up and learnt to embrace multiculturalism.
Đây là một cơ hội kỳ diệu. Ngày hài hòa, Harmony Day rất quan trọng cho nước Úc. Chúng ta chào mừng văn hóa đa nguyên Úc Châu. Đối với lễ hội Nhi đồng, thế hệ của tôi và thế hệ trước tôi đều trưởng thành và học hỏi về văn hóa đa nguyên. Nhưng thế hệ trẻ hôm nay không nhìn thấy điều gì khác biệt. Trong môi trường học đường khắp nước Úc, thế hệ trẻ chung đụng với nhau, bất kể nguồn gốc, sắc tộc và tôn giáo. Thế hệ trẻ không nhìn một người qua lăng kính chủng tộc và tôn giáo. Các em, các cháu tự nhiên hòa hợp với nhau. Bởi vậy, cách này hay cách khác, ngày hài hòa, vinh danh điều mà giới trẻ đang sinh hoạt. giới trẻ tương lai là bàn tay vững chắc của chúng ta. Lễ hội như lễ hội Nhi Đồng nhắc nhở là chúng ta bảo vệ đất nước trong một thời gian trước khi chúng ta chuyển giao cho thế hệ con cháu chúng ta.
The children today don't know it any different. They sit in classrooms Australia-wide next to children of all different nationalities, of all different religions. They don't identify anyone through the prism of race or religion, and they just get on. So in a lot of ways, Harmony Day is celebrating what children already do. And the next generation of our kids are I think we're in very, very safe hands. And festivals like this are a great reminder that we're only looking after the country for a little while before we hand it to those children.
Thank you, Minister. Chúng tôi đã hỏi bé Lucy, 9 tuổi, về cảm tưởng của em đối với lễ hội Nhi Đồng và em sẽ tham dự lễ hội trong tương lai hay không. Bé Lucy trả lời ngắn gọn là em rất yêu thích. Em đã tham dự lễ hội 2 năm và có lẽ sẽ trở lại trong tương lai vì trường vũ mà em đang theo học cũng tham dự vào lễ hội Nhi Đồng này.
Excited. I'm doing a dance. Yeah.
This is the first year.
Second year.
Are you coming back next year?
Probably. Because every year the dance school that I go to perform here.
Khi lễ hội Nhi Đồng kết thúc, chúng tôi hỏi cảm tưởng của Bộ trưởng Văn hóa đa nguyên Craig Lundy.
Minister Lundy, you have seen the Children Festival. What's your assessment now?
It was as good as I hoped it would be. A group of unbelievable children whose parents have put so much time and effort into preserving their family's culture and proudly displaying it.
Tốt đẹp như tôi đã kỳ vọng. Một nhóm trẻ tuyệt vời mà cha mẹ đã chịu khó bỏ nhiều thời giờ và công sức để truyền đạt truyền thống văn hóa gia đình và hãnh diện phô diễn. Điều này quan trọng vì một mai giới trẻ này sẽ dạy dỗ con cháu về truyền thống văn hóa gia đình. Đó là phương cách vận hành của nước Úc và do vậy mà thành công. Tôi rất vui mừng nhìn thấy lễ hội thành công. Đã 19 năm qua và tôi tin chắc rằng sẽ còn nhiều năm nữa lễ hội sẽ tiếp tục từ thành công này đến thành công khác.
And the job, as I said before, so important that one day these children will teach their grandchildren their family's culture, and that's how Australia works. That's why it works. And I'm just thrilled that it has been a success. And I have no doubts. This is year 19. I have no doubts there'll be many, many more, and it will go from strength to strength.
Vừa rồi là phát biểu của Bộ trưởng Văn hóa đa nguyên Australia, ông Craig Lundy. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Còn sau đây là bài học tiếng Anh World in the Word của đài chúng tôi.
Chào mừng các bạn đến với World in the Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Unveil. Unveil là động từ, có nghĩa là giới thiệu hoặc trưng ra một kế hoạch mới, một sản phẩm mới, v.v. lần đầu tiên trước công chúng. Nó cũng có nghĩa là tháo bỏ tấm màn che một bức tranh, bức tượng để công chúng lần đầu tiên nhìn thấy. Thụy Điển đã công bố một kế hoạch trục xuất lên tới 80.000 người nhập cư, trong bối cảnh nước này chịu sức ép vì số lượng người nhập cư cao.
Pressed with high numbers of immigrants coming to the country, Sweden unveiled a plan to deport up to 80,000 of them. Swedish Migration Minister Morgan Johansson said that out of 160,000 refugees and migrants that arrived to Sweden last year, tens of thousands are simply not eligible to get political asylum under current laws and rules. Swedish authorities estimate that between 50,000 and 80,000 will likely have to leave either voluntarily or forcibly. Many European countries are imposing different measures, hoping to reduce the unprecedented wave of refugees and migrants who are escaping war zones, poverty, or just seeking better lives.
Bộ trưởng Di cư Thụy Điển Morgan Johansson nói rằng, trong số 160.000 người tị nạn và di dân đến Thụy Điển vào năm ngoái, hàng chục ngàn người đơn giản là không đủ điều kiện để được bảo hộ tị nạn chính trị, theo luật và những quy định hiện hành. Nhà chức trách Thụy Điển ước tính từ 50.000 cho tới 80.000 người có thể sẽ phải rời đi tự nguyện hoặc bị cưỡng bức rời đi. Nhiều nước châu Âu cũng đang áp đặt những biện pháp khác nhau để giảm nhẹ làn sóng người tị nạn và di dân. Động từ deport là trục xuất, political asylum là sự bảo hộ tị nạn, voluntarily là một cách tự nguyện và forcibly là có sử dụng vũ lực. Nhật Bản mới đây đã công bố máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của mình. Chuyến bay đầu tiên theo lịch trình sẽ diễn ra vào tháng 2 và sẽ bàn giao cho Bộ Quốc phòng đến trước cuối tháng 3 năm 2017.
Japan unveiled its first stealth fighter jet last week. Its first flight is scheduled in mid-February and slated for delivery to the Defense Ministry by the end of March 2017. The X-2 is being developed by Mitsubishi Heavy Industries as a successor to the F-2 fighter jets, produced jointly with the United States. Presently, only the United States, Russia, and China are recognized as having successfully developed and flown manned stealth jets.
Chiếc máy bay X-2 đang được tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi sáng chế để thay thế máy bay chiến đấu F-2 được sản xuất cùng với Mỹ. Hiện chỉ có Mỹ, Nga và Trung Quốc được công nhận là đã sáng chế và bay thành công máy bay tàng hình có người lái. Stealth fighter là máy bay chiến đấu tàng hình. Successor là người hay thứ gì đó đến sau và thay thế người hay thứ trước đó. Và động từ recognize là công nhận. Một bức tượng sư tử tạm thời đã được công bố tại quảng trường Trafalgar ở London để thu hút sự chú ý đối với loài mèo lớn có nguy cơ tuyệt chủng này.
Finally, a temporary fifth lion sculpture was unveiled at London's Trafalgar Square to highlight endangered big cats. British TV presenter Rachel Riley, who unveiled the sculpture, says that there are more lion statues in the world than there are lions roaming in the wild. The statue, made of clockwork mechanics, will be auctioned off to raise money for National Geographic's Big Cats Initiative, a conservation and education project designed to halt the decline of big cats in the wild.
Sứ ngôn viên truyền hình Anh Rachel Riley, người công bố tác phẩm điêu khắc này, nói rằng có nhiều tượng sư tử trên thế giới hơn là sư tử đi lang thang trong tự nhiên. Bức tượng làm bằng những chi tiết máy móc của đồng hồ sẽ được bán đấu giá để quyên tiền cho chương trình mèo lớn của National Geographic, một công trình bảo tồn và giáo dục được thiết kế để ngăn chặn sự suy giảm loài mèo lớn này trong tự nhiên. Sculpture là tượng hay tác phẩm điêu khắc. Động từ roam là đi lang thang. Auction off là bán đấu giá thứ gì đó. Và conservation là bảo tồn. Một từ đồng nghĩa với unveil và được sử dụng khá phổ biến là reveal.
The identity of the murderer was revealed after a thorough investigation that lasted for months.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày nước thế giới 22 tháng 3, chính phủ Hoa Kỳ thông qua cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID khởi động WASH vùng đất thấp, một hoạt động về nước, vệ sinh và hệ thống vệ sinh mới để hỗ trợ chương trình quốc gia One WASH của chính phủ Ethiopia trong những vùng nông thôn của các tỉnh Afar, Somali và vùng các dân tộc phương Nam. Hoạt động mới sẽ gia tăng sự sẵn có của nguồn tài nguyên nước uống bền vững được cải thiện, tăng cường sự tiếp cận đối với những sản phẩm và dịch vụ hệ thống vệ sinh tốt hơn, thúc đẩy hệ thống vệ sinh và những hành vi vệ sinh được cải thiện, và xây dựng năng lực cho sự hiểu biết được tăng cường và việc quản lý dữ liệu, trong khi cũng mở rộng việc sử dụng nước bền vững cho nông nghiệp. Trong tương lai gần, hoạt động này sẽ giúp đối phó với tình trạng hạn hán hiện nay, trong khi làm việc để xây dựng khả năng phục hồi lâu dài bằng cách giúp đỡ những cộng đồng người dân quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên nước của họ tốt hơn. Với quy mô to lớn của tình trạng hạn hán hiện nay, hoạt động này sẽ ưu tiên phục hồi giếng trong những cộng đồng người dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngoài hoạt động này, còn có gần 10 triệu đô la viện trợ nhân đạo mà Hoa Kỳ đang cung cấp để cải thiện sự tiếp cận nước uống an toàn, phục hồi những hệ thống nước và cơ sở hạ tầng hệ thống vệ sinh, và cung cấp những bộ dụng cụ vệ sinh và thùng chứa nước. Ethiopia đã có những bước tiến vượt bậc trong 15 năm qua để tăng cường sự tiếp cận đối với nước sạch và hệ thống vệ sinh. Phát biểu trước khi khởi động hoạt động này, Christian Holmes, điều phối viên nước toàn cầu cho USAID, nêu bật tầm quan trọng của công tác mà hoạt động mới này sẽ thực hiện. Nước sạch và hệ thống vệ sinh là những thứ giúp một đứa trẻ phát triển, học tập và vươn lên thoát khỏi nghèo túng. Đó là những thứ giúp giữ cho cộng đồng khỏe mạnh. Đối tác chính của USAID, công ty phát triển quốc tế AECOM, sẽ thực thi hoạt động trị giá 23,8 triệu đô la này trong sự hợp tác với CARE USA và Ủy ban Cứu hộ Quốc tế. Nước là sự sống, và Hoa Kỳ tự hào hợp tác với Ethiopia trong việc phát triển nguồn tài nguyên thiết yếu này vì lợi ích của mọi người dân Ethiopia.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Về mặt chính thức, Điện Kremlin hoan nghênh chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Obama tới Havana, cũng như lời kêu gọi của ông là Mỹ và Cuba hãy chôn vùi phần tàn dư cuối cùng của chiến tranh lạnh ở châu Mỹ. Một phát ngôn viên của Tổng thống Nga ở Moscow, ông Dmitry Peskov, cho rằng chúng tôi quan tâm đến việc người bạn Cuba của chúng tôi có quan hệ tốt với tất cả các nước láng giềng của họ, kể cả Mỹ. Phát ngôn viên của ông Putin nói, ông Peskov nhấn mạnh rằng lời kêu gọi Quốc hội Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế mà Mỹ áp dụng chống Cuba trong khoảng nửa thế kỷ cho thấy Washington công nhận rằng việc trừng phạt cũng giống như những gì người Nga đang phải gánh chịu cho hành động của Nga ở Ukraine là một chính sách không lối thoát. Một số giới ở Moscow đang có cảm giác ngày càng tăng là mối quan hệ đặc biệt của Nga với Cuba sẽ đi đến chỗ kết thúc trong bối cảnh có sự hòa dịu giữa Washington và Havana. Nhà cách mạng già nua Fidel Castro của Cuba cho thấy ông tiếp tục chống lại quan hệ êm xuôi hơn với Mỹ. Ông nói với Washington, chúng tôi không cần đế quốc đó cho chúng tôi bất cứ món quà gì. Trong bài xã luận với lời lẽ đả kích dài 1.500 từ được truyền thông đăng tải hôm thứ Hai, ông Fidel Castro đã trích dẫn lời phát biểu của ông Obama rằng giờ đây là lúc chúng ta hãy chôn vùi những quá khứ ở phía sau. Nhưng nhân vật lên nắm quyền ở Cuba năm 1959 và cai trị đất nước trong nhiều thập niên nói, tôi hình dung rằng bất cứ ai trong số chúng ta cũng có nguy cơ bị đau tim khi nghe những lời này của Tổng thống Mỹ. Một tính năng của Facebook được thiết kế để giúp người sử dụng báo cho bạn bè biết họ không bị hề hấn gì sau một tai họa đã bị trục trặc sau các vụ đánh bom tự sát ở Pakistan hôm Chủ nhật. Theo NBC, nhiều người ở Mỹ và châu Âu đã nhận được thông báo hỏi họ có bị sao hay không sau vụ nổ tại Lahore làm hơn 70 người thiệt mạng. Facebook đã ra tuyên bố nói đáng tiếc nhiều người đã không hề bị cuộc gọi bị khủng hoảng nhưng đã nhận được thông báo.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.